khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unlock FM và các bạn đang lắng nghe Discover Weekly phần 2. Sau khi mà tụi mình thu xong phần 1, mặc dù là đã có báo trước là Discover Weekly là một series khá là ngẫu hứng, thế nhưng mà tụi mình cũng rất là bất ngờ khi mà đón nhận được nhiều tình cảm cũng như là phản hồi tích cực từ các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe Discover Weekly. Và chủ đề ngày hôm nay, như các bạn có thể thấy trong tiêu đề, là một chủ đề khá là lạ với cái tên là Are You Okay? Bạn có ổn không? Bạn có đang ổn không? Chủ đề ngày hôm nay thì xuất phát có thể là random, nhưng mà tụi mình cũng đã dành rất là nhiều thời gian để tìm hiểu, bởi vì đây là một chủ đề mà tụi mình nghĩ là rất là quan trọng, nhạy cảm, và nó sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được rất là nhiều điều trong cuộc sống, trong cái kết nối của bản thân mình với những người xung quanh. Ý tưởng cho chủ đề ngày hôm nay xuất phát từ 1-2 tuần trước, khi mà Úc có một ngày thứ 5 của tháng 9 được dành hẳn ra để thực hiện một chiến dịch tuyên truyền mang tên là Are You Okay? Và chiến dịch này tập trung vào việc nâng cao nhận thức của người dân Úc về việc phòng tránh tự tử, và rộng hơn ở đây là nâng cao ý thức của mọi người về sức khỏe tâm lý của bản thân mình cũng như là những người xung quanh.
Và như vì anh vừa nói đấy thì có lẽ sức khỏe tâm lý là một chủ đề mà rất là quan trọng và gần như là đã đạt được khá là nhiều sự quan tâm từ nhiều cộng đồng trong các năm gần đây. Nhưng mà như tụi mình theo dõi thì ngay kể cả ở những quốc gia phát triển nhất cũng chưa có nhiều hoạt động gọi là được xây dựng một cách bài bản để nâng cao ý thức của mọi người về cái vấn đề này trên diện rộng. Thế nên là khi mà Vi Anh nhắc đến cái ngày Are You Okay đấy ở Úc thì làm cho mình cũng rất là ngạc nhiên. Tại vì chắc là có lẽ Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới dành hẳn một ngày để giúp nâng cao cái tầm ảnh hưởng của những cái chiến dịch tuyên truyền và về sức khỏe tâm lý như thế này. Ở đây cũng để nói là tụi mình không phải là chuyên gia, mà tụi mình đã rất là cố để tìm hiểu về cái chủ đề này. Nhưng mà thật ra là cái điểm quan trọng đây là chúng mình muốn đem cái sự tình cờ khi mà Vi Anh tìm biết được về cái ngày Are You Okay đấy, và cũng đi tìm hiểu, và chúng mình cũng đi tìm hiểu sau những ngày đấy và đem những cái thông điệp đấy đến tới mọi người để hoặc là mong là mọi người có thể biết hơn về một tí về cái chủ đề này, không ngại đi tìm hiểu, và cũng một cách nào đấy maybe là có thể sẽ giúp được cho chính cuộc sống của mình, chính những người xung quanh mình. Ok, thế thì Vi Anh có thể chia sẻ qua một tí về cái xuất xứ của cái chiến dịch này cho mọi người được không?
Câu chuyện của Are You Okay thì bắt nguồn từ chính nơi mà mình đang sống, là thành phố Sydney của Úc. Câu chuyện xuất phát từ gia đình Larkin, tức là vào năm 1995 thì Barry Larkin là một chuyên gia tư vấn chiến lược khá là có tiếng ở Sydney. Ông này thì sống cùng với vợ và con trai trong một gia đình rất là êm ấm và sở hữu một cuộc sống tưởng như là vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng mà đột nhiên một ngày, ông Barry quyết định là kết liễu cuộc đời của mình và không để lại bất cứ một lời giải thích nào. Kể cả trước khi mà ông tìm đến cái chết thì ông cũng không có bất cứ một dấu hiệu lạ nào, vẫn sống rất là vui vẻ bình thường trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Và điều này đã khiến cho cả gia đình Larkin vô cùng sửng sốt và sống trong sự dằn vặt, băn khoăn suốt nhiều năm trời với một câu hỏi duy nhất là tại sao Barry lại làm như thế? Tại sao với một người có một cuộc sống tưởng như là viên mãn như thế lại quyết định kết liễu cuộc đời của mình? Và một trong những người trong gia đình Larkin là con trai của Barry, tên là Garvin Larkin, đã dành rất là nhiều năm để tìm kiếm câu trả lời cho cái câu hỏi tại sao đấy. Garvin Larkin cũng chính là người sáng lập ra tổ chức Are You Okay?
Mà có lẽ cũng là không chỉ riêng Garvin mà còn có rất nhiều gia đình khác đã sống trong tình cảnh tương tự khi phải chứng kiến người thân của mình kết liễu cuộc đời mà không để lại bất cứ lý do gì. Một trong những gia đình và một trong những người con đó là một tiến sĩ tên là Thomas Joyner. Bố của tiến sĩ Thomas cũng đã lấy đi mạng sống của mình và cũng không để lại gọi là chia sẻ về lý do. Cho nên là tiến sĩ đã dành ra một khoảng thời gian lớn của cuộc đời để nghiên cứu về cái chủ đề này và để trả lời cái câu hỏi tại sao. Đấy cũng giống như Calvin Larkin. Thì giả thuyết của tiến sĩ Thomas Joyner để trả lời cái câu hỏi rất là khó, rất là phức tạp này là tập trung vào ba cái yếu tố. Cái yếu tố đầu tiên là khi một người cảm giác là người ta đang trở thành gánh nặng cho những người xung quanh, cho bạn bè, cho gia đình, cho đồng nghiệp, cho cộng đồng. Yếu tố thứ hai là khi người đó đang nghĩ là người đó có thể chịu đựng được một cái sự đau đớn rất là cao. Không phải là đau đớn về thể xác mà là đau đớn về tâm lý, về tinh thần. Và thứ ba là khi người đó cảm giác là người đó không kết nối được với mọi người xung quanh nữa. Are You Okay là tổ chức được lập nên để tập trung vào cái yếu tố thứ ba. Vì anh có thể chia sẻ thêm về những cái hoạt động, về những cái hành trình của Are You Okay ở bên Úc được không?
Ừ. Cũng như Quyền vừa mới nói là tổ chức này tập trung vào nâng cao nhận thức của mọi người về việc cần phải kết nối với nhau, kết nối với những người xung quanh và giúp đỡ những người mà đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm lý. Thì tổ chức này dành ra hàng năm họ có một ngày rất là đặc biệt gọi là ngày Are You Okay, được tổ chức vào ngày thứ năm thứ hai của tháng 9. Họ tuyên truyền và mở ra rất là nhiều những cái hoạt động để động viên và khuyến khích mọi người dành thời gian ra để có những cái cuộc nói chuyện với những người thân của mình và để lắng nghe những cái chia sẻ của người thân của mình, xem là họ có đang gặp phải vấn đề về tâm lý không, họ có đang trải qua những cái khúc mắc hay là những cái nỗi đau mà họ không thể chia sẻ được với ai. Thông điệp của toàn bộ chiến dịch này rất là đơn giản, tức là họ cho là một cái cuộc nói chuyện nhỏ thôi nhưng mà có thể đã thay đổi cả cuộc đời của một con người và giúp họ vượt qua rất là nhiều những khó khăn về mặt tâm lý, những cái nỗi đau mà họ không thể nói với ai. Thông qua cái việc chia sẻ, thông qua những cái cuộc nói chuyện như thế này thì có rất là nhiều người cũng đã suy nghĩ, tìm lại được cái kết nối với cuộc sống thay vì chọn một cái cách khác, đấy là kết liễu cái cuộc đời của mình. Có một câu chuyện ngoài lề của chiến dịch này mình thấy rất là hay và truyền cảm hứng, đấy chính là người sáng lập ra Are You Okay là Calvin Larkin, thì thời điểm mà mới thành lập ra tổ chức này thì bị ung thư tuyến giáp, và con trai của Calvin lúc đấy mới 10 tuổi thôi thì bị u ở não và phải trải qua một cuộc đại phẫu. Thay vì chán nản, than vãn hay là cảm thấy đau khổ vì cái tình cảnh của mình, thì Calvin vừa chăm sóc con trai, vừa tự chăm sóc cho sức khỏe của bản thân và trải qua rất là nhiều đợt trị liệu ung thư, và lại dành toàn bộ trí óc cũng như là sức lực vào việc thành lập vận hành Are You Okay. Thật sự là nhìn vào cái sự thành công của Are You Okay cho đến tận bây giờ, tức là một vài năm sau khi mà Calvin đã qua đời ấy, thì mình thực sự là cảm thấy rất là thán phục cái sức mạnh tinh thần của Calvin để có thể thành lập ra một tổ chức ý nghĩa như thế, giúp đỡ được rất là nhiều người. Thì chỉ trong vòng một năm thôi, Are You Okay đã truyền cảm hứng cho 2 triệu người có được những cái cuộc nói chuyện với nhau để giúp đỡ người thân của mình vượt qua những cái khó khăn khi mà họ đang phải đối mặt với chính những cái sự đen tối ở trong cái suy nghĩ của mình và mong muốn tìm đến cái chết. Thì có đến tận hơn 700 tổ chức ở Úc đã tham gia vào cái chiến dịch này, bao gồm rất nhiều công ty, tập đoàn lớn cũng như là các tổ chức chính phủ nữa. Mọi người đã chung tay lại và tạo ra được một mạng lưới để hỗ trợ lẫn nhau và tiếp tục vận hành cái chiến dịch Are You Okay này cho đến ngày nay. Thế nhưng mà trước khi đi vào sâu hơn những cái cách mà làm như thế nào để có thể trò chuyện được với những người thân, những người mà chúng ta quan tâm đang gặp vấn đề về tâm lý, thì có lẽ cái bước đầu tiên chính là làm như thế nào để nhận biết họ đang gặp vấn đề về tâm lý, phải không? Giống như câu chuyện mà tụi mình có kể từ đầu về Barry Larkin, là gia đình mặc dù rất là quan tâm và yêu thương nhưng mà nếu mà không có được kiến thức về sức khỏe tâm lý cơ bản thì cũng rất là khó để có thể nhận biết được là người thân của mình đang trải qua điều gì, phải không? Thì Quyền bây giờ sẽ giới thiệu với chúng ta một số những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể để ý khi mà người thân hay là bạn bè với những người mà xung quanh đang gặp vấn đề về tâm lý.
Ok Vy Anh, thế để chúng ta có thể đi sâu hơn vào một chút những cái dấu hiệu mà Are You Okay có chia sẻ. Ở đây họ nói về 3 cái mảng chính về những cái dấu hiệu mà chúng ta cần để ý. Việc đầu tiên là chúng ta cần phải để ý xem người đó đang nói, đang chia sẻ những cái gì với mình. Thứ hai là chúng ta phải để ý kỹ về những cái việc người ta đang làm trong cuộc sống hàng ngày. Thứ ba là mình để ý đến những cái sự kiện, những cái việc mà người ta đang trải qua mà nó có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. để đi sâu hơn một chút nữa thì bây giờ ví dụ như là ở phần người ta đang nói chia sẻ gì với mình thì hãy để ý là trong những lúc buổi nói chuyện, trong những lúc người ta chia sẻ với mình thì người ta có đang cảm giác hơi rối bời hay không. Mình có cảm giác là họ như không thể nghỉ ngơi được, luôn phải suy nghĩ về tương lai. Chia sẻ những cái cảm giác của họ là gánh nặng cho mọi người xung quanh, cho bạn bè, cho gia đình. Và có một chút gì đó cảm giác họ đang cô đơn và thiếu đi sự tự tin trong bản thân. Thứ hai là về những cái việc người ta đang làm thì mình có thể để ý thấy là người đó có đang trải qua một cái tâm trạng bất thường hay không. Họ có bị mất hứng thú với những thứ mà họ đã từng rất là yêu thích hay không. Trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc họ có thể có cảm giác là không tập trung để làm được một việc rất là kỹ. Họ cũng không để ý nhiều về diện mạo hoặc là vệ sinh của bản thân và có những cái dấu hiệu hành động khá là bất thường. Cái mảng thứ ba mà Are You OK có chia sẻ đó là hãy để ý kỹ về những cái sự kiện mà họ đang trải qua. Ví dụ như là họ gần đây có đang gặp những cái vấn đề lớn về tình cảm hay không, những cái vấn đề về sức khỏe hay không, hay là họ có đang cảm giác là bị áp lực và căng thẳng ở công việc, gặp phải những cái khó khăn về tài chính hay là những cái sự kiện rất là lớn khác như là mất đi một người thân. Thì đây là những cái dấu hiệu chung mà Are You OK có chia sẻ để cho chúng ta cần để ý kỹ. Và khi mà đã biết được những cái dấu hiệu này thì chúng ta có thể có một cái sự tự tin hơn khi mà đưa ra cái câu hỏi bắt đầu cái khung mà Vy Anh sắp tới sẽ chia sẻ, đó chính là Are You OK? Ví dụ như là Are You OK có chia sẻ ở trong một survey là gần như là 2 trên 3 người cảm giác là họ không tự tin khi mà phải hỏi cái câu hỏi đó nếu mà họ không biết về những dấu hiệu này. Nhưng mà sau khi mà đã biết về những cái dấu hiệu mà mình vừa chia sẻ qua thì họ có cảm giác tự tin hơn rất là nhiều. Và 1 trên 2 người cảm giác là họ sẽ tự tin để có thể mở được một cuộc hội thoại và bắt đầu nói chuyện về một cái chủ đề rất là khó, rất là nhạy cảm như thế này. Vậy thì Vy Anh có thể chia sẻ tiếp cho mọi người xem là bây giờ khi mà đã nhận ra được những dấu hiệu rồi thì họ có thể bắt đầu cuộc hội thoại và hỏi cái câu hỏi Are You OK như thế nào được không?
Mình sẽ tiếp tục nói về những cái bước mà chúng ta nên làm, tức là chúng ta đặt ra cho mình cái câu hỏi là chúng ta có sẵn sàng để nói chuyện với một người mà đang gặp vấn đề về tâm lý hay không? Chúng ta có đang ở trong một cái trạng thái ổn định và có thực sự mong muốn lắng nghe hay không? Chúng ta có đủ thời gian để lắng nghe và đủ cái tâm trạng để thật là bình tĩnh để có thể lắng nghe người mà chúng ta muốn nói chuyện hay không? Và chúng ta cũng phải xem là mình có đủ hiểu biết về cái vấn đề này hay không? Nếu mà chúng ta không đủ hiểu biết về vấn đề này thì chúng ta rất là dễ đặt ra những cái mặc định của bản thân lên người khác và dẫn đến là cái cuộc hội thoại đấy nó sẽ trở thành, nó không phải là một cuộc hội thoại giúp người ta, giúp đỡ những người bạn của mình vượt qua khó khăn, vượt qua cái trạng thái tâm lý đang bất ổn nữa, mà nó còn khuấy động lên nhiều suy nghĩ tồi tệ hơn. Hôm trước mình có đọc được một bài báo rất là hay, nói về những điều mà chúng ta không nên nói, nên tránh nói với những người mà đang gặp vấn đề về tâm lý, đang bị trầm cảm hoặc là đang trải qua rất là nhiều những suy nghĩ tiêu cực. Họ tìm đến chúng ta để giải bày. Thì bài báo này có giải thích vì sao chúng ta không nên nói những cái điều này bằng một cách rất là hay. Đấy là họ hỏi trực tiếp những người mà đã từng bị trầm cảm, từng gặp vấn đề về tâm lý. Và hỏi họ là khi nghe những cái điều này từ người bạn mà mình tìm đến để tâm sự thì họ cảm thấy như thế nào. Và mình cảm thấy rất là bất ngờ khi mà bản thân mình cũng đã từng nói một trong những cái điều mà mình không nên với người bạn của mình. Mà nhẽ ra nếu như mà mình biết sớm hơn hoặc là trang bị cho mình cái kiến thức tốt hơn thì mình đã không nói như vậy. Có rất là nhiều khi những điều chúng ta nói xuất phát từ sự lo lắng cũng như là những gì mà chúng ta biết mong rằng có thể giúp được bạn mình, trấn an bạn mình. Nhưng mà vô hình chung lại khiến cho bạn mình cảm thấy tồi tệ hơn. Những điều đấy là những điều gì? Ví dụ như là không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ tốt lên. Nhìn ngoài kia kìa còn có biết bao nhiêu là những trường hợp còn tồi tệ hơn. Bác tao rồi chú tao bị ung thư này, rồi có người lại còn bị tai nạn ô tô này. Nói như vậy sẽ có một cái nguy cơ là khiến cho người nghe, họ đã trải qua rất là nhiều những căng thẳng ức chế ở trong đầu rồi. Và khi họ nghe như vậy thì họ lại càng có xu hướng che giấu cái cảm xúc của mình và không muốn chia sẻ với bạn nữa. Lâu dần rất là nguy hiểm bởi vì chúng ta không thể biết được là những vấn đề mà họ không thể giải tỏa ra trong đầu, một khi mà không được giải quyết thì nó có thể dẫn đến điều gì. Đôi lúc có thể chúng ta lại vô tình nói là thôi được rồi, bây giờ hay là thử nghỉ ngơi, thư giãn một chút, tập thể dục đi, rồi hoặc là uống một ngụm trà. Thì có thể là nghe rất là vô hại và nghe thể hiện được cái ý định tốt của chúng ta là muốn bạn của chúng ta thư giãn. Nhưng mà có những cái vấn đề chỉ thư giãn không thôi thì không thể nào mà cứu chữa được. Và nếu mà nó dễ như thế, chỉ một tách trà hay là một buổi tập thể dục có thể khiến cho bạn của chúng ta cảm thấy khá hơn, thì có lẽ là họ cũng đã thử từ lâu rồi. Nó không đơn giản như vậy. Mình nghĩ là mình đã từng nói với bạn của mình khi mà bạn tìm đến mình để chia sẻ một cái câu chuyện mà bạn đang trải qua và bạn cảm thấy rất là bức bối, gần như là rơi vào trạng thái trầm cảm, thì mình có nói với bạn là hay là thử đi tập thể dục đi. Và mình cứ nghĩ như thế là tốt, thế nhưng mà mình không hề biết là người bạn đấy của mình có thể lại còn cảm thấy mệt mỏi hơn. Bởi vì cái việc đi đến phòng tập thì bản thân đã là một việc mà đòi hỏi rất là nhiều cố gắng nỗ lực của những người mà đang có tinh thần khỏe mạnh, chứ chưa nói gì đến những người mà tinh thần của họ đang yếu ớt như thế. Thì cái việc mà mình bảo họ là đi tập thể dục đi rồi mọi thứ sẽ tốt hơn chưa chắc đã là điều mà khiến cho bạn của chúng ta cảm thấy khá hơn, mà có khi lại còn cảm thấy áp lực hơn nữa. Có những khi chúng ta lại tìm những câu nói để giúp bạn mình cảm thấy được chia sẻ hơn bằng cách nói những cái câu như là không sao đâu, ai cũng có những cái lúc trải qua cái tình trạng chán nản và buồn bã này, rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Hoặc là tớ cũng đã từng cảm thấy như thế, rồi mọi thứ sẽ tốt thôi. Tức là chúng ta nói những cái câu nói để thể hiện sự cảm thông và cứ nghĩ rằng là bạn mình sẽ cảm thấy được chia sẻ, không đơn độc một mình. Thế nhưng mà chúng ta không hiểu là mỗi một người cái tình trạng tâm lý của họ rất là khác nhau, và không phải tất cả những cái gì mà chúng ta nói tốt cho một người thì nó sẽ áp dụng cho những người khác. Đồng thời cái việc mà chúng ta bình thường hóa cái trạng thái tâm lý của họ thì không những là không giúp cho họ cảm thấy khá lên, mà trái lại sẽ còn làm cho cái quá trình tìm kiếm những cái giải pháp giải quyết tận gốc cái tình trạng tâm lý của họ trở nên khó khăn hơn. Bản thân mình cũng có những cái lúc mà cảm thấy rất là buồn bã, chán nản và trải qua một cái giai đoạn tâm lý không được ổn cho lắm, thì khi mà mình tìm đến một ai đấy để giải bày và người đấy nói với mình những cái câu như mình vừa mới đưa ví dụ ấy, thì thực sự là trong đầu mình chỉ có đúng một suy nghĩ là ôi mình không muốn nói nữa, hoặc là mình sẽ nghĩ là giá mà bạn đừng nói gì thì có phải là tốt hơn không. Vậy là như thế nào để chúng ta có thể có cách tiếp cận tốt nhất khi trò chuyện với những người bạn của mình đang gặp vấn đề về tâm lý? Thì lát nữa mình cũng sẽ chia sẻ sâu hơn về những điều mà mình và Quyền đã tìm hiểu được. Thì bước thứ hai để chúng ta có thể bắt đầu cái cuộc hội thoại với người bạn của mình là hỏi bạn là bạn có đang thực sự ổn hay không. Ở đây họ có đặt ra hai tình huống. Nếu như người đấy nói là không, tôi không ổn, rất là sẵn sàng giải bày ấy, thì chúng ta có thể tiếp tục hỏi một số những cái câu để đào sâu hơn một chút, nhưng mà không quá là tại sao lại đang, tức là không quá sốt sắng vào tìm ra cái vấn đề người đấy đang gặp phải, mà những câu hỏi này là những câu hỏi follow up, những cái câu hỏi để giúp gợi mở, giúp họ kể ra cái câu chuyện của mình, và chúng ta mang tính chất là người lắng nghe chứ không phải là người phán xét. Chúng ta có thể hỏi những câu như là nếu mà đang không ổn thì đang có chuyện gì xảy ra với cậu? Cậu có thể kể cho tớ được không? Hoặc là cậu đang cảm thấy như thế nào? Tớ thấy dạo này cậu cũng không được ổn thì cậu có thể kể cho tớ được không? Và tớ rất là sẵn sàng ngồi đây để lắng nghe nếu như là cậu muốn nói chuyện với tớ. Thì như thế thì nó sẽ tạo cho người đối diện một cái cảm giác an toàn để có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Thế nhưng mà nếu giả dụ như người đấy không sẵn sàng chia sẻ với chúng ta, hoặc là chính bản thân họ cũng không nhận ra là họ đang gặp vấn đề nữa, thì khi mà chúng ta hỏi là cậu có đang làm sao không, cậu có đang ổn không, và họ nói là không, hoàn toàn bình thường, chả vấn đề gì cả, thì chúng ta cũng có thể đặt ra một số những cái câu hỏi gợi mở nhẹ nhàng để họ có thể hoặc là mở lòng hơn với chúng ta, hoặc là chính bản thân họ cũng dành ra một chút thời gian để nhìn lại cái tâm lý của mình, cái trạng thái tâm lý của mình, xem là có thật sự là mình đang cảm thấy ổn hay không. Thì chúng ta có thể hỏi là tớ chỉ hỏi để chắc là cậu đang cảm thấy ổn, bởi vì dạo này là tớ thấy là cậu cũng không giống như bình thường, tức là cậu không và tớ thì luôn ở đây để nếu mà cậu muốn nói chuyện, và hoặc là nếu mà cậu không muốn nói chuyện với tớ thì tớ có thể, cậu có muốn nói chuyện với ai không, tớ có thể giúp được gì không. Thì những cái câu hỏi như thế nó sẽ giúp cho người ta cảm thấy là bạn ở đây để lắng nghe, chứ không phải là để đưa ra lời khuyên. Cái bước thứ ba cũng rất là liên quan đến cái mình vừa nói, tức là lắng nghe với một cái đầu mở. Thực sự là cá nhân mình trước đây khi mà nói chuyện với bạn bè, khi mà các bạn tìm đến mình với rất là nhiều vấn đề ấy, thì mình hay sa đà vào một cái bẫy. Đấy là mình lúc nào cũng cảm thấy là mình phải có trách nhiệm đưa ra lời khuyên ngay lập tức. Và cái này thì cũng hoàn toàn xuất phát từ cái việc là mình rất là lo lắng cho người ta ấy. Mình dùng hết tất cả những trải nghiệm, suy nghĩ rồi những cái gì mà mình biết để đưa ra lời khuyên cho bạn mình. Và mình không còn quan tâm là thực sự là những cái lời khuyên đấy nó có áp dụng được cho bạn mình hay không. Nó có thể đúng với mình nhưng nó có thể không đúng với bạn mình. Chúng ta nên dành thời gian để lắng nghe. Đôi khi những người mà họ đang gặp vấn đề thì thực sự là bản thân họ chỉ muốn kể hết ra tất cả những cái suy nghĩ của họ. Ở trong thời điểm đấy thì cái việc xả ra những cái tâm tư, những cái tâm trạng đấy, nó cũng đã là một cách giúp cho họ giảm được gánh nặng đi rất là nhiều rồi. Thì thay vì là đưa ra lời khuyên hoặc là đưa ra những cái kết luận hay là so sánh rồi đánh giá, thì chúng ta chỉ cần ngồi đấy và lắng nghe thôi. Thế thì bước thứ tư là sau khi mà chúng ta đã lắng nghe rồi thì chúng ta có thể động viên bạn mình là thế thì bây giờ chúng mình có thể làm gì để cậu cảm thấy tốt hơn? Tớ có thể giúp được gì không? Liệu có cách nào để tớ có thể giúp cậu, hoặc là chúng ta tìm đến ai đấy có thể giúp cậu chút bớt cái gánh nặng này đi được không? Và nếu mà bây giờ cậu cảm thấy là cậu làm cái gì mà khiến cậu thấy vui hơn, thì cậu nghĩ là cậu sẽ làm gì, hoặc là tớ có thể cùng đi chơi với cậu, thì cậu tớ sẽ dành thời gian để đi cùng cậu, thì cậu có ý tưởng gì không, cậu có muốn đi đâu không, hoặc là cậu đã nghĩ đến chuyện là gặp một người mà có thể sẽ biết nhiều hơn tớ, ví dụ như là bác sĩ về tâm lý chẳng hạn, có thể là họ biết nhiều hơn chúng mình đấy, thì họ sẽ đưa ra một cái giải pháp nào đấy. Tóm lại là chúng ta đưa ra những cái lời nói động viên để có thể tìm kiếm được sự hỗ trợ cho bạn của mình, thay vì là tự mình nghĩ ra một sự hỗ trợ, một cái lời khuyên mà mình nghĩ là tốt cho bạn mình nhưng mà bản thân mình cũng không chắc là nó có áp dụng được cho bạn của mình hay không. Và bước cuối cùng, bước thứ 5, thì chính là sau tất cả những cuộc nói chuyện đấy thì một điều rất là quan trọng là chúng ta cần phải hỏi thăm bạn. Cái sự động viên, cái sự hỏi thăm của chúng ta thường xuyên ấy cũng sẽ giúp họ cảm thấy là mình được chia sẻ.
Thật ra trong 5 cái bước vừa rồi của Vy Anh chia sẻ thì mình nghĩ là cái bước thứ 5 thật ra một trong những cái bước mà nhiều khi là mình là một người bình thường mình không hay nghĩ đến, đúng không? Nghĩa là mình thật ra chắc chắn là chúng mình cũng đã từng ở trong rất nhiều hoàn cảnh như kiểu là chúng ta đã nói chuyện với bạn bè, mình cảm giác mình lo cho họ và mình hỏi những cái câu hỏi như có thể Vy Anh vừa chia sẻ. Nhưng mà nhiều khi là để đặt ra một cái khoảng thời gian và để chắc chắn là mình lại nói chuyện với người bạn đó của mình một tuần tới hay là 2 tuần tới, nhiều khi đấy là cái mình không hay nghĩ đến. Nghĩa là như kiểu mình nghĩ là mình nói chuyện một lần là xong rồi. Nhưng mà có lẽ cái ý ở đây là chúng ta luôn luôn để ý là nó không chỉ là một cuộc hội thoại mà nó là phải là một cái kết nối, nó là phải là nhiều cuộc hội thoại với nhau. Thì mình nghĩ đấy một cái ý khá là hay và rất là quan trọng. Vậy là vừa xong chúng mình đã chia sẻ về cái chiến dịch Are You Okay, cũng như một số những cái cách, những cái phương pháp mà mọi người có thể sử dụng, những cái dấu hiệu mọi người có thể để ý để mà có thể giúp cho mình hỏi cái câu hỏi tưởng chừng như rất là đơn giản này và có thể gần như là thay đổi cuộc sống của một người. Vậy thì ở đây đúng như mục tiêu của Discover Weekly, đó là giữa Vy Anh và mình, khi mà chúng mình gặp được những cái thông điệp, những cái dự án, những cái nội dung mà đáng chia sẻ, có ý nghĩa, thì chúng mình sẽ đưa đến với chương trình Discover Weekly. Và qua việc chia sẻ về Are You Okay, thì Unlock FM muốn gửi tới mọi người nghe thông điệp về việc hãy thật sự quan sát, lắng nghe, để ý tới người thân, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Không chỉ vì quan tâm về sức khỏe tâm lý như Are You Okay có nhắc đến ở trên, mà chúng mình nghĩ khi mà mọi thứ ở trong cuộc đời nó đang trôi đi rất là nhanh, nó như đang theo một cái guồng, thì hãy dừng lại, chậm lại và có những cái cuộc hội thoại, nói chuyện chân thành nhất với mọi người xung quanh. Hãy hỏi mọi người xem mọi người có đang ok hay không, để giúp mọi người cũng như chính bản thân chúng ta có thể tạo nên được những kết nối thật và ý nghĩa.
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe tập ngày hôm nay, và tụi mình sẽ rất là vui nếu như các bạn có thể để lại đóng góp cũng như là đánh giá cho tụi mình ở trên Apple Podcast, Spotify, hoặc là gửi tin nhắn về cho tụi mình để tụi mình có thể nâng cao và cải thiện chất lượng của không chỉ Discover Weekly mà còn cho Unlock FM nói chung. Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
Bye bye.